Chiến thần ở Dề, chương 657, 657, đối mặt với cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Bân bị Dương Thanh tóm cổ, cảm thấy rất ngạt thở. Nỗi sợ với cái chết khiến anh ta vô cùng hối hận. Nếu vừa nãy anh ta không tới khiêu khích, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Anh ta liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không ăn thua. Những người biết thân phận của Vũ Văn Bân đều cảm thấy Dương Thanh điên rồi. Anh vừa giết Tống Hoa Đông, giờ lại định ra tay với Vũ Văn Bân. Hai người này đều đến từ 8 nhà quyền thế bậc nhất Yến Đô đấy. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng sững sờ. Việc Dương Thanh giết Tống Hoa Đông đã nằm ngoài dự đoán của họ. Giờ anh còn định ra tay với Vũ Văn Bân nữa. Vũ Văn Bân, mày cũng biết tao muốn gì rồi đấy. Trước khi giải đấu kết thúc, nếu mày không cho tao biết câu trả lời thì tối nay chính là ngày chết của mày. Dương Thanh không quan tâm đến bất cứ ai. Chăm chú nhìn Vũ Văn Bân đang điên cuồng giãy giụa. Cho anh ta cơ hội cuối. Anh nói rồi tiện tay ném. Vũ Văn Bân lập tức bay xa mấy mét như rác rưởi, ngã rầm xuống đất. Tuy rất mất mặt nhưng Vũ Văn Bân vẫn vô cùng vui mừng. Ít nhất anh ta vẫn còn sống. Lão già mặc sườn xám nam chăm chú nhìn Dương Thanh trong chốc lát rồi lập tức quay người, rảo bước tới bên Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sợ hãi chứ không dám khiêu khích anh nữa. Anh ta cứ tưởng có lão già mặc sườn xám nam rồi. Cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng không làm gì được anh ta. Nhưng vừa nãy, khi Dương Thanh suýt giết anh ta mới nhận ra Dương Thanh đáng sợ tới mức nào. Tống Hoa Vĩ cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Trong mắt tràn ngập sự nghiêm nghị. À bố, so với ông thì thực lực của thanh niên kia thế nào? Tống Hoa Vĩ chợt hỏi. Người trung niên mặc áo vải đứng cạnh hắn khẽ lắc đầu. Khi chưa đánh thử, tôi không dám nói bừa. Tôi cũng làm được chuyện mà cậu ta vừa làm. Nếu sống mái với nhau thật, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Chuyện tin, nghe A bố nói thế. Tống Hoa Vĩ rất kinh ngạc. A bố là cao thủ mà hắn mời về bằng giá cao. Ngay cả những cao thủ mạnh nhất nhà họ Tống cũng không dám nhận mình là đối thủ của A bố. Bây giờ, một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại được A bố đánh giá cao như thế. Tức là rất có thể thực lực của Dương Thanh còn hơn cả A bố ư. Người bạn mà Hoa Nghĩa quen lần này đúng là không đơn giản. Tống Hoa Vĩ híp mắt, nếu Dương Thanh lên sàn đấu, nhỡ anh thua A bố thì cũng thôi. Còn nếu Dương Thanh thắng, gần nửa sản nghiệp trong tay hắn sẽ thuộc về Tống Hoa Nghĩa. Đối với hắn, chuyện này là mối đe dọa lớn lao. Chỉ cần Tống Hoa Nghĩa thua lần này, sau này hắn sẽ vô địch trong đám con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống. A bố, lần này nhờ vào ông, phải thắng cho bằng được. Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói, cậu Vĩ cứ yên tâm. Tôi sẽ dốc sức đối phó. A bố đáp. Trong lúc họ nói chuyện, trận chiến trên sàn đấu lại bắt đầu. Mọi người đều nhìn về phía đó. Sau khi giải đấu tiếp diễn, thực lực của các cao thủ xuất hiện sau cũng ngày càng mạnh hơn. Trận đánh cũng ngày càng đặc sắc. Dương Thanh cứ như người không liên quan, nhìn chằm chằm vào trận chiến trên sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đứng cạnh Dương Thanh, không dám nói gì, thỉnh thoảng lại liếc trộm Dương Thanh với vẻ thận trọng. Anh Thanh, lát nữa anh có lên sàn đấu không ạ? Rốt cuộc Tống Hoa Nhã cũng hỏi. Cô ta đã sớm phát hiện có mấy lần Tống Hoa Nghĩa định mở lời, nhưng cuối cùng lại không dám. Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình, thấy Dương Thanh không có vẻ tức giận. Hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng xuất hiện vẻ chờ mong. Với những gì mà Dương Thanh vừa thể hiện, nếu anh lên sàn đấu, rất có thể sẽ đánh bại được người của Tống Hoa Vĩ. Một khi chiến thắng, địa vị của hắn ta tại nhà họ Tống sẽ nhanh chóng tăng lên. thậm chí ngang ngửa với Tống Hoa Vĩ. Dương Thanh nhìn Tống Hoa Nhã, thấy trong mắt cô ta có vẻ mong chờ và cầu khẩn. Ánh mắt Tống Hoa Nghĩa cũng thế. Cậu Thanh, tôi biết nếu để cậu lên đánh thì hơi không thích hợp. Nhưng giải đấu này vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi chiến thắng, sau này mạng của Tống Hoa Nghĩa tôi sẽ thuộc về cậu. Tống Hoa Nghĩa nghiêm túc nói. Ở những gia tộc quyền thế bậc nhất như nhà họ Tống, chỉ có người thắng chứ không có kẻ thất bại. Vì hậu quả của kẻ thất bại sẽ rất thê thảm. Rất có thể sẽ phải đối mặt với cái chết. Dù sao hắn ta cũng là người đang cạnh tranh với Tống Hoa Vĩ. Đã tích lũy được rất nhiều trong những năm qua. Nếu hắn ta thua, chắc chắn Tống Hoa Vĩ sẽ đuổi giết tới cùng để ngăn ngừa tai họa sau này. Đến khi đó, cả hắn ta lẫn Tống Hoa Nhã đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên giải đấu lần này là cơ hội cuối cùng của hắn ta. Nếu thua, hắn ta sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Tôi đã giết dòng chính của nhà họ Tống mà anh vẫn nhờ tôi giúp anh. Không sợ nhà họ Tống tính sổ với anh à? Dương Thanh không đồng ý ngay. Cười híp mắt, hỏi. Tống Hoa Nghĩa vội đáp. Chuyện này vốn do Tống Hoa Đông gieo gió gặt bão. Không trách được ai. Nếu nhà họ Tống muốn truy cứu trách nhiệm của tôi thật, tôi chỉ có thể chấp nhận. Đây chính là nỗi bi ai của những người tham gia vào cuộc đấu đá trong gia tộc quyền thế. Một khi đã dính vào rồi thì phải đi tới cuối cùng. Trừ khi chết, cách chương.